thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau: nhìn nhận và đánh giá đúng về đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ Thái Nguyên, bài của tác giả Bích Hồng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Trần Đình Vinh với nhan đề Chị Na. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ghi nhận biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tỉnh Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức buổi gặp mặt với 118 đại biểu trí thức tiêu biểu, thay mặt cho hàng chục ngàn trí thức văn nghệ sĩ tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ của tỉnh vẫn còn những hạn chế và tồn tại. Nhìn nhận và đánh giá đúng những kết quả và hạn chế của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tỉnh nhà là một trong những nỗ lực nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ này trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước và địa phương. Bài viết của tác giả Bích Hồng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ đề cập phân tích rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thời gian qua, đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Theo thống kê, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh có gần 20.000 người có trình độ từ đại học trở lên. Trong đó có 21 giáo sư, 138 phó giáo sư, 603 tiến sĩ, 2.538 thạc sĩ đang công tác và làm việc ở nhiều lĩnh vực. Thái Nguyên cũng có đông đảo văn nghệ sĩ hoạt động ở từng lĩnh vực chuyên môn và tại các địa phương đơn vị. Hiện tỉnh có trên 400 văn nghệ sĩ sinh hoạt ở các hội văn học nghệ thuật với 10 chuyên ngành: văn xuôi, thơ, lý luận phê bình văn học, văn nghệ dân gian, âm nhạc, múa, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh và kiến trúc. Những năm qua, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung ấy, có công sức lao động trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên mọi lĩnh vực. Đội ngũ trí thức của tỉnh đã đóng góp xứng đáng vào công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiều hoạt động khoa học công nghệ, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, chính trị quốc phòng, an ninh của tỉnh. Với những thành tựu nổi bật như 5 năm qua, từ 2011 đến 2016, đã có 70 đề tài dự án về lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển giao những công nghệ mới, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều nghiên cứu ứng dụng mới trong lĩnh vực khoa học y dược được các trí thức tỉnh triển khai áp dụng, góp phần tích cực vào điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Như nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi phẫu vào điều trị, ứng dụng phẫu thuật tim hở, điều trị một số bệnh về tim, ứng dụng hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Năm 2016, Thái Nguyên đã có 3 trẻ thụ tinh trong ống nghiệm chào đời. Về lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn, đã hoàn thành cuốn từ điển Thái Nguyên trên 1.000 trang, là tài liệu nghiên cứu có giá trị với quy mô lớn, phạm vi nghiên cứu rộng trên nhiều lĩnh vực của tỉnh. Về lĩnh vực báo chí, năm 2017, cuộc thi báo chí đưa nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 vào cuộc sống đã thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, phóng viên và cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh tham gia. Phản ánh đúng và trúng nhiều vấn đề cuộc sống đang đặt ra, góp phần động viên phát huy sức mạnh tổng hợp với tinh thần đồng thuận, thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết. Cùng với đó, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh ta những năm qua đã không ngừng lao động và cống hiến, tạo ra một khối lượng tác phẩm văn học nghệ thuật to lớn, với hàng chục nghìn tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, công trình kiến trúc nghệ thuật, hàng trăm đầu sách, bài hát, điệu múa, vở diễn, công trình nghiên cứu lý luận phê bình, góp phần tạo dựng nên diện mạo bản sắc văn hóa Thái Nguyên trong thời kỳ đổi mới. Nhiều văn nghệ sĩ đã đem về cho Thái Nguyên những giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Thái Nguyên có 5 tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Đội ngũ văn nghệ sĩ ở các địa phương cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, góp phần đưa 10 di sản của tỉnh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thái Nguyên hiện có 9 nghệ nhân được vinh danh nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thuộc các dân tộc Sao, Tày, Sán Chay, Sán Diều. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế và tồn tại. Ông Nguyễn Văn Vị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, đánh giá năng lực sáng tạo trong khoa học công nghệ còn thấp so với các tỉnh khác. Nhiều trí thức trẻ mới tốt nghiệp khó khăn về tìm việc làm hoặc phải làm việc trái ngành nghề đào tạo. Còn thiếu nhiều các chuyên gia đầu ngành và những tập thể khoa học mạnh. Tinh thần hợp tác trong nghiên cứu khoa học chưa cao. Ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận trí thức bị giảm sút. Hoạt động của đội ngũ trí thức còn chưa đa dạng, chưa đúng với yêu cầu, nên hiệu quả mang lại chưa cao. Trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao còn ít. Trong nghiên cứu khoa học, các công bố khoa học quốc tế cũng ít so với tiềm năng của đội ngũ. Cũng tại buổi gặp mặt, nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tổng biên tập báo Văn nghệ Thái Nguyên đã bày tỏ những tâm tư trăn trở. Giữa những gì công chúng, đất nước, xã hội cần và thành quả đóng góp của văn nghệ sĩ Thái Nguyên còn là một khoảng cách phải suy ngẫm. Đội ngũ đông đảo tạo ra khối lượng tác phẩm lớn nhưng còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, mang đậm dấu ấn đất và người Thái Nguyên trong các thời kỳ, hay bám chắc được vào thực tế đời sống xã hội. Thiếu vắng những tác phẩm đạt tới những chiều kích trí tuệ, nhân văn cao lớn, vượt ra ngoài đường biên địa phương hạn hẹp. Cùng với đó là xu hướng bình dân hóa, nghiệp dư hóa sản phẩm sáng tạo văn học nghệ thuật, với sự xuất hiện của các sản phẩm kém chất lượng, chạy theo thị hiếu dễ dãi của một bộ phận công chúng, dẫn đến vấn nạn làm rối tiêu chí chuẩn mực thẩm mỹ, hạ thấp ngưỡng văn hóa của cộng đồng. Nhìn nhận và đánh giá đúng những kết quả và hạn chế của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tỉnh nhà là một trong những nỗ lực nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ này trong sự phát triển chung của đất nước và địa phương. Bởi vậy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã đưa ra 5 phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho thời gian tới. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thứ hai là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đối với trí thức văn nghệ sĩ gắn với nghị quyết, chỉ thị về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba là đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ của tỉnh phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, trình độ, tiên phong bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Thứ tư là bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách, thu hút đãi ngộ, tôn vinh các trí thức văn nghệ sĩ có đức, có tài và có nhiều đóng góp, quan tâm cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ để trí thức yên tâm công tác, nhất là trí thức ở những vùng khó khăn, kịp thời ghi nhận, động viên, tôn vinh những trí thức văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho tỉnh nhà, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Cuối cùng là cần phải phát huy vai trò của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật và Hội văn học nghệ thuật tỉnh trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ, phục vụ quê hương, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Làm được những điều trên, chúng ta có quyền tin tưởng vào sự phát triển của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong thời gian tới.
Bên anh chiều trung du xanh ngát, nghe gió kể huyền thoại xưa say đắm, khúc tình ca chàng cốc nàng công, đất ân tình nuôi dưỡng những mầm sai.
Núi Cốc ơi ngàn năm son sắt, sông Công ơi chắc chiêu từng giọt ngọc, dâng cho đời vị đậm hương thơm, cho quê mình đổi mới Thái Nguyên ơi. Đất thép anh hùng vang mãi những chiến công, búp chè xanh qua muôn xương vạn lửa, trai gái quê mình kiên cường bất khuất thủy chung, nối từ chung tình vang mãi những mầm xanh. Thái Nguyên ơi đẹp như bức tranh, Thái Nguyên ơi tình em tình ơi.
Thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói đàn ông thường nhớ về người phụ nữ làm anh ta hạnh phúc, còn phụ nữ lại chỉ nhớ nhiều về người đàn ông đã làm họ khổ đau. Khi đối diện với nỗi đau tình cảm, không ai thật sự mạnh mẽ, chỉ là họ giỏi che giấu đi nỗi đau trong tim mình mà thôi. Người cũ đối với một số người là những kỷ niệm luyến thương, tiếc nuối, nhưng với người khác lại là niềm đau đớn, uất hận. Thời gian tưởng rộng dài mà thực ra chật hẹp, để rồi khi vết thương lòng tưởng đã liền sẹo, nhưng sợi tơ duyên chưa dứt vẫn còn vương. Và người phụ nữ lại một lần nữa nén chặt nỗi đau tận đáy lòng, thứ tha cho người đã từng phụ bạc, hóa giải nỗi hận một đời đeo mang. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một truyện ngắn mới của tác giả Trần Đình Vinh, một cộng tác viên mới của đài chúng tôi vừa gửi cho chương trình. Truyện ngắn có cái tên cũng mộc mạc bình dị như chính nhân vật nữ chính, chị Na. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cuộc họp đầu tiên trong đời khi tôi mới ra trường về nhận công tác ở một đơn vị lập bản đồ địa chất là một cuộc họp buồn. Kiểm điểm một chị chưa có chồng nhưng có thai. Sau này tôi mới biết chị tên là Hoàng Thị Na, làm nhân viên phòng kế toán. Chị Na lúc ấy khoảng 27 tuổi, hơn tôi 5 tuổi. Chị không xinh gái, có thể nói là hơi xấu cũng được. Nhưng bù lại, chị có dáng người cân đối, cao ráo, nước da mịn màng. Ông Lê Điền, thủ trưởng đơn vị tôi, là một thiếu úy quân đội chuyển ngành về làm đoàn trưởng, kiêm bí thư chi bộ. Ông là một người nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng sắc lạnh, nghiêm nghị. Là cán bộ mới, còn lạ lẫm, nên cuộc họp kiểm điểm chị Na hôm ấy, tôi kín đáo ngồi ở hàng ghế gần cuối hội trường. Cơ quan không có điện, nên phải dùng mấy cái đèn măng sông để thắp sáng. Ông Lê Điền ngồi ở ghế chủ tọa, hai chân rung rung, trông thật quyền uy. Kế bên ông là trưởng phòng tổ chức, rồi đến cô thư ký hội nghị. Chị Na ngồi lẻ loi một góc, nét mặt rầu rầu, trông thật thảm hại. Nói là họp vậy thôi, chứ nhìn lên chẳng khác gì một phiên tòa xét xử tội phạm. Cuộc họp xoay quanh chủ đề, chị Na không có chồng mà có thai. Cái thai nay đã được 6 tháng, nhưng không biết ai là cha của nó. Phòng tổ chức cán bộ đã mời chị lên làm việc mấy lần để hỏi về cha đứa bé sắp sinh, nhưng chị nhất quyết không khai. Chị chỉ khóc và nói là không biết, không có ai. Thật là chuyện nực cười, phải có người ăn nằm với chị thì mới có thai được chứ. Có phải chuyện cổ tích đâu mà đưa ra kể ở đây. Mấy hôm trước, các bà ở khu tập thể gia đình bắt đầu xét nét, dò la các ông chồng của mình. Mắt bà nào cũng gườm gườm như ngầm bảo. Cứ liệu cái thần hồn đấy, nó mà khai ra đúng ông thì biết tay tôi. Các ông thì mặt cứ nghệt ra, chẳng biết thanh minh thế nào. Mà cái chuyện này đúng là càng thanh minh thì lại càng chết. Vì thế bầu không khí ở cơ quan càng căng thẳng ngột ngạt. Các bà còn suy đoán, chắc là lại trùng trạ với ông nào có vợ ở đây nên mới không dám hé răng. Chứ là trai chưa vợ thì dại gì mà nó không khai. Cả cơ quan đều hiểu rõ, nếu biết thủ phạm thì ông Điền chắc chắn sẽ cho gô cổ lại, có khi còn giải lên công an huyện. Ngủ với người ta rồi phủi tay mà được với ông ấy à? Ai cũng biết xưa nay ông Điền là một thủ trưởng vô cùng nghiêm khắc, lại chúa ghét thói trăng hoa. Sau lời trình bày lý do của trưởng phòng tổ chức, ông Điền phát biểu quan điểm của lãnh đạo đơn vị là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại. Cô Na cứ thành khẩn khai ra, nếu cậu nào, kể cả là đã có gia đình, chót ngủ với cô ấy mà thành thật nhận lỗi thì cơ quan cũng sẽ lượng tình giảm tội. Tiếp theo chương trình, từng người trong đơn vị đứng lên phát biểu, nhưng chung quy đều trùng với ý kiến của ông Điền là khuyên chị Na, lỡ ăn nằm với ai thì cứ khai ra, chẳng dại gì mà phải giấu. Nhân đà, nhiều đàn ông con trai cũng tìm lời lựa ý chứng minh là mình vô can trong việc này. Có hai người trong cuộc họp không bày tỏ quan điểm của mình là chị Na và tôi. Chị Na dứt khoát không khai, chỉ một mực xin chịu kỷ luật. Tôi thì quả thực không biết gì mà nói. Hơn nữa, vì thấy thương chị Na nên cũng không muốn nói những câu luân lý sáo rỗng. Cuối cùng, nghe ra không thể thuyết phục được đương sự, cuộc họp đành dừng lại. Tháng sau, chị Na bị thi hành kỷ luật, thôi làm ở phòng kế toán, xuống làm gia công mẫu. Tổ gia công do tôi đang tạm thời phụ trách. Gia công mẫu là một công việc nặng nhọc và độc hại. Mẫu quặng được giã nhỏ bằng chày và cối sắt để đem đi phân tích. Chị Na bụng mang dạ chửa, lại quen làm hành chính. Nay phải làm việc này, quả là một cực hình. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt chị, tôi vô cùng ái ngại. Chị sinh vào một ngày rét cắt da cắt thịt, bên một đống than gỗ nghiến rừng rừng rực mà da chị vẫn tím tái. Bù lại, thằng cu con rất bụ bẫm và háu ăn hay ngủ. Từ ngày về cơ quan, hôm nay tôi mới thấy chị cười, nụ cười thật hạnh phúc. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường đến thăm và giúp đỡ chị những công việc vặt. Chị quý mến và xem tôi như em trai. Có tâm sự gì, chị cũng kể cho tôi nghe. Riêng chuyện cha của thằng cu tí thì chị vẫn không hé nửa lời. Và tôi thì cũng không tò mò muốn biết. Năm sau, ông Điền được điều động về Tổng cục nhận nhiệm vụ mới. Hôm chia tay, chị Na vì con ốm nên không tới dự. Ông Điền bắt tay tất cả cán bộ công nhân cơ quan, nét mặt mọi người thoáng vẻ bùi ngùi. Thoáng cái, đã gần 20 năm trôi qua, chị Na về hưu sớm với bậc lương lao động phổ thông ít ỏi. Không biết ông Lê Điền và bên phòng tổ chức cán bộ vô tình hay cố ý quên mà chị Na không được xóa án kỷ luật. Ít năm sau đó, tôi được điều chuyển về Thái Nguyên công tác. Chị Na làm bữa cơm gia đình để chia tay. Từ sau cuộc họp kiểm điểm chị năm ấy, hôm nay tôi mới lại thấy chị khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chị làm tôi cũng không cầm lòng được. Thằng Hoàng Hận, con trai chị, nay đã là một chàng trai cao lớn, đã tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chất. Trong bữa cơm chia tay, hình như chị định nói với tôi chuyện gì, nhưng rồi lại im lặng. Vì thương chị nên tôi cũng không hỏi lại. Một ngày cuối năm, từ Thái Nguyên tôi nhận được điện của chị. Chú về ngay, chị có chuyện muốn gặp. Tôi tức tốc ngược về Cao Bằng. Mảnh đất tôi đã từng gắn bó cả tuổi thanh xuân vẫn đẹp như xưa. Hai con sông Bằng Giang và sông Hiến hiền hòa ôm trọn thị xã vào lòng. Đón tôi ở cửa là nét mặt hơi thảng thốt của chị Na. Thằng Hận chạy ra ôm lấy tôi nhưng cũng không nói một lời. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Bước vào nhà, một phụ nữ còn trẻ đứng lên lễ phép chào tôi. Chị Na khẽ thở dài, liếc mắt sang cô gái rồi quay sang tôi. Giới thiệu với chú, đây là cô Nga, con gái ông Lê Điền, thủ trưởng đơn vị mình ngày xưa ấy. Tôi đưa mắt nhìn cô gái, thầm nghĩ. Cô ấy có việc gì mà lại có mặt ở đây nhỉ? Nga đến gần tôi, nói khẽ. Thưa chú, cháu là con gái của ba Điền. Cháu hiện lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Ba cháu mất, không còn ai thừa tự, cúng dỗ. Nghĩ mình là phận gái, lại sống ở nước ngoài, nên phần tro cốt của cha. Thưa chú, cháu là con gái của ba Điền. Cháu hiện lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Ba cháu mất, không còn ai thừa tự, cúng dỗ. Nghĩ mình là phận gái, lại sống ở nước ngoài, nên phần tro cốt của ba, cháu định gửi vào chùa. Tôi hơi sững người. Thì ra ông Điền đã mất trong một hoàn cảnh cô độc vậy. Nga ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng mấy hôm trước tìm thấy tờ di chúc trong đống tài liệu của ba cháu để lại, cháu mới biết mình còn một người em trai cùng cha khác mẹ. Hôm nay cháu lên đây cúi đầu lạy tạ, xin phép cô Na rộng lòng tha thứ cho ba cháu. Cháu thiết tha mời cô và em Hận về thắp một nén hương để ba cháu được ngậm cười nơi chín suối. Nghe mấy lời Nga nói, tôi thấy choáng váng. Thế ra thằng Hận là con trai của ông Lê Điền ư? Nét mặt nghiêm khắc, cái rung rung đùi, ung dung tự tại của ông ấy hôm kiểm điểm chị Na bỗng hiện về trong tôi nhức nhối. Sao lại có chuyện động trời ấy được nhỉ? Mà sao lại là ông ấy nhỉ? Những giọt nước mắt lăn dài trên má chị Na. Chị nói trong dòng nước mắt. Chú cũng biết là chị đã phải gồng mình lên để sống như thế nào mới có được như ngày hôm nay. Chị đã thề sẽ không bao giờ nhìn mặt ông ấy nữa. Nhưng nay ông ấy chết rồi, đến nắm xương tàn cũng phải gửi vào chùa để ăn mày cửa Phật. Chị thấy xót xa và thương thằng Hận quá. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận mà chú. Ông ấy đã thành người thiên cổ, chị cũng tha thứ cho ông ấy. Chị định bàn với chú thu xếp thời gian dẫn thằng Hận về dưới đó thắp nén hương, rồi đưa hải cốt bát nhang của ông ấy về trên này để mai táng và thờ cúng. Thời gian cháu Nga về nghỉ chịu tang ba cũng sắp hết rồi. Chú có ý kiến gì thì nói cho chị biết. Tôi ngửa mặt thầm thốt lên trong nỗi ai oán dâng đầy. Lê Điền ơi là Lê Điền. Tôi nắm chặt bàn tay gầy guộc của chị Na thay cho câu trả lời.
Hạnh phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã xô cuốn chân trượt ngã, đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi cùng trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai não nền, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm. Trong tầm với đã không còn tới khi vắng em trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ, tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài, một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi cùng trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm. Gọi mãi trong đêm.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, dám Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.